Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 3 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc sắp xây các trạm quan trắc trên bãi cạn Saburao. Israel bác bỏ tin nói Syria bắn hạ một máy bay quân sự. Thủ tướng Đức và Tổng thống Donald Trump gặp nhau ở Tòa Bạch Ốc.
Chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ được xem là bước quan trọng để vạch ra lộ đồ cho mối quan hệ mới với tân chính quyền của Tổng thống Trump.
We want to be able to pursue a constructive discussion with China that enables us to get at.
Quyền trợ lý ngoại trưởng Susan Thornton nói chúng tôi mong muốn theo đuổi một cuộc thảo luận hữu ích tích cực với Trung Quốc để cho phép chúng tôi tiến tới giải quyết những lĩnh vực có vấn đề và đạt tiến bộ trong các vấn đề. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh Words and Their Stories. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ nói chính sách kiên nhẫn chiến lược đối với Bắc Triều Tiên đã chấm dứt và hành động quân sự chống lại Bình Nhưỡng là một giải pháp. Phát biểu mạnh mẽ ở Seoul hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói Bắc Triều Tiên phải hiểu rằng cách duy nhất để có một tương lai an ninh và thịnh vượng về mặt kinh tế là phải từ bỏ việc phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-sae, ông Tillerson cho biết là một loạt khả năng hoàn toàn diện đang được tạo ra để đối phó với quốc gia bị cô lập này. Hàn Quốc là quốc gia thứ hai trong chuyến công du châu Á của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tại Tokyo hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Tillerson nói rõ ràng là chúng ta cần có một cách tiếp cận khác. Sau 20 năm các nỗ lực ngoại giao thất bại, không ngăn được Bắc Triều Tiên sản xuất vũ khí hạt nhân. Chặng cuối cùng trong chuyến Á du của ông Tillerson là Trung Quốc. Chương trình nghị sự của ông tại đây bao gồm một cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm thứ Năm nói rằng Trung Quốc đóng một vai trò rất quan trọng trong nỗ lực khuyến khích Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và cho biết ông đã khuyến khích Trung Quốc thực thi đầy đủ các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc nhằm gây áp lực lên chính phủ Bắc Triều Tiên. Là nơi quân đội Hoa Kỳ trú đóng và nằm trong tầm bắn của tên lửa Bắc Triều Tiên, Nhật Bản và Hàn Quốc ủng hộ các nỗ lực của Hoa Kỳ để tăng áp lực ngoại giao và kinh tế đối với Bắc Triều Tiên. Một thông báo của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ cho biết ba đồng minh đã tiến hành các cuộc tập trận hôm thứ Tư trên biển phía đông bán đảo Triều Tiên và phía bắc của Nhật Bản để củng cố khả năng tương tác. Các cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Tillerson với Chủ tịch Trung Quốc sẽ là nền tảng cho một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 4 ở Florida. Chỉ có một phóng viên duy nhất, cô Henry McPhee của báo mạng Independent Journal Review, được tháp tùng ông Tillerson trong chuyến công du này. Thông thường có cả một đoàn phóng viên tháp tùng Ngoại trưởng Hoa Kỳ trong các chuyến công du của ông.
Vấn đề thương mại đầy gai góc sẽ là chủ đề chính mà Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi ông đến thăm Bắc Kinh vào thứ Bảy và Chủ nhật này. Tổng thống Donald Trump từng thẳng thừng chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc trong các giao thương và nhiều chính sách khác của Trung Quốc. Do đó, lấp đầy hố sâu ngăn cách sẽ không dễ dàng. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Bill Lyd gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Chuyến công du châu Á đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson với chặng dừng chân cuối ở Bắc Kinh được xem là một bước quan trọng trong việc vạch ra một lộ đồ cho quan hệ tương lai giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Tillerson sẽ gặp gỡ các giới chức Trung Quốc để thảo luận về những phương cách hai bên có thể vạch ra một đường hướng để tiến tới trong lĩnh vực thương mại và những vấn đề then chốt khác. Quyền trợ lý Ngoại trưởng Susan Thornton cho biết.
We want to be able to pursue a constructive discussion with China that enables us to get.
Chúng tôi mong muốn có thể theo đuổi một cuộc thảo luận có tính xây dựng với Trung Quốc để cho phép hai bên tiến đến giải quyết những lĩnh vực đang gặp khó khăn và đạt tiến bộ trong các vấn đề quan trọng giữa hai bên. Trong chiến dịch vận động tranh cử của ông, Tổng thống Trump thường xuyên chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc trong các hoạt động giao thương. Ông đe dọa sẽ tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc và tuyên bố sẽ xếp hạng Trung Quốc như một nước thao túng tiền tệ. Những lời đe dọa đó vẫn chưa được thực hiện. Và từ khi Tổng thống Trump điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc hồi tháng trước, thì quan hệ giữa hai bên có dấu hiệu đang tiến triển theo chiều hướng tích cực. Bất chấp điều mà các giới chức Bắc Kinh gọi là cảm giác lạc quan về các mối quan hệ song phương và những lời hứa của Trung Quốc lặp lại cam kết sẽ mở cửa rộng hơn để cho phép các doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thị trường Trung Quốc, những lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại và xích mích vẫn tồn tại ở Trung Quốc. Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc nói,
chúng tôi không muốn thấy bất cứ cuộc chiến tranh thương mại nào nổ ra giữa hai nước. Điều đó sẽ không làm cho giao thương giữa hai bên công bằng hơn. Hy vọng của phía Trung Quốc chúng tôi là bất kể trở ngại nào mà mối quan hệ này sẽ vấp phải, chúng tôi mong rằng nó sẽ vẫn tiếp tục tiến tới trong chiều hướng tích cực.
Trên các đường phố ở Bắc Kinh, nhiều người tỏ thái độ hoài nghi về chiều hướng của các mối quan hệ song phương. Nhưng cũng có nhiều người tin rằng hai bên sẽ tìm được cách để tránh mâu thuẫn và xích mích. Ông Chen, một cư dân Bắc Kinh nói.
Miễn là hai bên tìm được những cách thức hòa bình để bảo vệ các lợi ích của mình, hai bên chắc chắn sẽ cùng tiến lên.
Một cư dân Bắc Kinh khác là ông Lưu nói.
Mỗi bên có một nghị trình chính trị riêng, bất kể những gì mà một số người ở Mỹ có thể phát biểu. Chắc chắn là có mâu thuẫn, nhưng tôi nghĩ sẽ không xảy ra chiến tranh thương mại.
Một người khác là ông Yuan cho biết ý kiến như sau.
Chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn xích mích trong quan điểm của mỗi bên về thương mại và tài chính, nhưng đó là lẽ thường tình.
Các nhà phân tích nói đó là điều bình thường trong bối cảnh những lợi ích to lớn của hai nền kinh tế. Tuy nhiên, đẩy mạnh nghị trình của Tổng thống Trump đặt nước Mỹ lên trên hết, trong khi duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc đi theo đúng hướng, cũng mang lại nhiều yếu tố bất định mới.
Trước chuyến thăm của tân Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Quốc vào thứ Bảy tuần này, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc phóng thích một công dân Mỹ gốc Việt. Thư gửi đại sứ Trung Quốc tại Mỹ do hai thượng nghị sĩ Bob Corker và Ben Cardin khởi xướng đề nghị trả tự do cho bà Sandy Phan Gillis, cư dân bang Texas bị giam giữ chưa qua xét xử tại Trung Quốc kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2015 tới nay. 12 thượng nghị sĩ đồng ý ký tên trong thư này, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng của bà Phan Gillis và thúc giục chính phủ Trung Quốc lập tức phóng thích bà. Thư viết, quan hệ Mỹ-Trung là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trên thế giới. Chúng tôi trân trọng tầm quan trọng của mối quan hệ xây dựng giữa hai nước. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng việc tiếp tục cầm giữ bà Phan Gillis không phục vụ cho lợi ích chung của Washington và Bắc Kinh. Chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến Bắc Kinh là một cơ hội quý giá cho Hoa Kỳ và Trung Quốc tạo môi trường tăng cường quan hệ Mỹ-Trung dưới thời tân chính quyền của Mỹ, kể cả các kế hoạch khả dĩ về một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập. Phóng thích bà Phan Gillis sẽ đưa tới việc tạo ra một môi trường như thế, và chúng tôi kêu gọi chính phủ của ông xúc tiến việc này không trì hoãn, thư của các nhà lập pháp lưỡng đảng ở Thượng viện Mỹ nhấn mạnh. Bà Phan Gillis điều hành một công ty tư vấn cho mục đích tạo điều kiện cho sự hợp tác làm ăn giữa các công ty Mỹ và Trung Quốc. Bà bị bắt trong chuyến thăm Trung Quốc cùng với một phái đoàn gồm các doanh nhân của thành phố Houston, bang Texas, với cáo buộc tội gián điệp. Bà là người gốc Hoa, sinh ra ở Việt Nam và đến Mỹ tị nạn cách nay hơn 40 năm.
Chuyển sang tin tức về Việt Nam, thưa quý vị. Úc xác nhận Việt Nam không cho phép tổ chức tưởng niệm ở Long Tân năm nay. Chính phủ Liên bang Úc hôm 17 tháng 3 xác nhận sẽ không có lễ tưởng niệm chính thức tại Bia Thánh giá Long Tân sau khi chính quyền Việt Nam quyết định không dỡ bỏ lệnh cấm hạn chế đi vào khu vực đã xảy ra trận đánh Long Tân giữa binh sĩ Úc và lính Bắc Việt cách đây gần 51 năm. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ người Úc sẽ được phép đến thăm khu vực này vào ngày 25 tháng 4 tới, với điều kiện không có truyền thông đi theo. Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh Úc Dan Tehan khuyên những người Úc muốn đến Long Tân nên cân nhắc lại kế hoạch du hành của mình cho phù hợp. Ông nói, chính phủ Úc tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam để có được một kết quả có lợi cho cả hai nước. Ông nói thêm rằng, mặc dù thất vọng, nhưng chúng tôi tôn trọng quyền của Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền để quyết định về các lễ kỷ niệm được tổ chức trên đất nước của mình. Ông Dan cũng cảm ơn Việt Nam đã cho phép một nhóm nhỏ đến Long Tân và cho biết sẽ bàn thảo với các cựu chiến binh và công chúng Úc về những thay đổi này. Năm ngoái, Việt Nam cũng ra quyết định hủy bỏ vào phút chót một chương trình kỷ niệm quy mô của Úc tại Long Tân nhân 50 năm trận chiến. Một động thái mà báo Úc gọi là thảm họa ngoại giao đã khiến cho nhiều cựu chiến binh Úc thất vọng và nổi giận. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull lúc đó nói Việt Nam đã xem thường các cựu chiến binh khi không cho phép họ đến làm lễ tưởng niệm. Quyết định hủy bỏ được đưa ra sau 18 tháng thương thảo giữa hai chính phủ Việt Nam và Úc. Lý do hủy bỏ mà phía Việt Nam đưa ra là vì tính nhạy cảm của khu vực Bia Thánh Giá Long Tân. Trận chiến Long Tân diễn ra vào ngày 18 tháng 8 năm 1966 giữa 108 binh sĩ Úc và 2.500 lính Bắc Việt tại đồn điền cao su Long Tân ở tỉnh Phước Tuy. 18 binh sĩ Úc và khoảng 245 lính Bắc Việt đã thiệt mạng trong trận chiến, được xem là gây thương vong nặng nề nhất cho quân đội Úc trong thời chiến tranh Việt Nam. Lễ tưởng niệm trận chiến Long Tân được Úc tổ chức vào ngày 18 tháng 8 hàng năm. Kể từ năm 1989, hoạt động này bắt đầu được người Úc thực hiện tại Long Tân, Việt Nam.
Công luận ở Việt Nam đang ngày càng bức xúc với tình trạng xâm hại tình dục trẻ em không được giải quyết, nhưng các luật sư cho rằng những điều luật và quy trình tố tụng không dễ để kết tội những nghi phạm này. Trước đây, công luận Việt Nam cũng đã biết đến việc cảnh sát Mỹ thu thập được bằng chứng để đưa danh hài Minh Béo ra tòa với tội danh ấu dâm như thế nào. Diễn viên hài này đã nhận tội ấu dâm với một trẻ vị thành niên ở quận Cam và bị tòa kết án 18 tháng tù giam ở bang California của Mỹ sau khi bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 3 năm 2016. Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Thế Truyền và Hà Huy Sơn cho VOA Việt ngữ biết rằng các điều luật bảo vệ quyền riêng tư đang là những cản trở cho việc kết tội những nghi phạm ấu dâm. Thành viên đoàn luật sư Việt Nam Nguyễn Thế Truyền cho biết.
Khó khăn đầu tiên là cái câu chuyện về chứng cứ. Bởi vì nguyên tắc là trọng chứng hơn trọng công. Nếu chỉ đơn giản có lời khai của bị hại và thủ phạm thì cũng không thể lấy đó làm căn cứ để buộc tội một người. Bắt buộc phải có các chứng cứ khác phù hợp, khách quan, độc lập, mang tính khoa học, rõ ràng thì mới có thể có được cái bản án đối với một kẻ đã có hành vi xâm hại đến tình dục đối với trẻ em hay là phụ nữ.
Theo luật sư này, các cơ quan thi hành tố tụng ở Việt Nam đang bị bó buộc chân tay vì việc thu thập chứng cứ đặt ra quá nhiều nguyên tắc để bảo đảm cho quyền con người, quyền thân nhân, quyền tự do cá nhân, quyền về bí mật đời tư.
Việc mà một điều tra viên hay là một cảnh sát là không được phép sử dụng camera giấu kín hay là thúc đẩy tội phạm để ghi lại những hình ảnh làm chứng cứ thì ở Việt Nam chuyện này là không có. Nó không thể như đến Mỹ trong vụ mà tôi đọc báo được biết thì Minh Béo là đã cảnh sát hoặc là bên chỗ công an đã được sử dụng đến hình ảnh camera giấu kín để xem. Để làm căn cứ để buộc tội được.
Luật sư Truyền nói ở Việt Nam không cho phép sử dụng camera giấu kín vì quyền riêng tư được coi trọng và đó là hành vi vi phạm trong luật tố tụng. Luật sư Hà Huy Sơn cũng đồng tình và cho biết điều này sẽ vi phạm quyền riêng tư cá nhân theo quy định của luật dân sự.
Không được theo dõi các cái hành vi của cá nhân trừ trường hợp là nó phải là vì lý do an ninh quốc phòng gì đó thôi. À, cái đấy nó trong một cái điều luật của Bộ luật dân sự 2005 cũng có mà 2015 người ta cũng vẫn giữ cái điều luật này.
Theo luật sư Sơn, điều này có thể nên được sửa đổi trong luật bảo vệ trẻ em vì đây là trường hợp đặc biệt. Luật sư này cho biết có thể làm cho quy trình khởi tố hình sự dễ dàng hơn đối với loại tội phạm này bằng cách thay đổi quy định của điều luật.
thường mà cái tội hiếp dâm trẻ em thì nó xảy ra sau một thời gian mới được phát hiện, nên cái chứng cứ mà giao cấu thì các cơ quan điều tra cũng rất khó xác định. Và đối với trẻ thì nó cũng không nhớ, hoặc là nó cung cấp chứng cứ thì lại không có người làm chứng, nên theo tôi có thể là phải thay đổi, tức là hay là sửa đổi cái điều luật về hiếp dâm trẻ em, nó sang gọi là luật có cấu thành hình thức chứ không bắt buộc là phải cấu thành vật chất, tức là phải có giao cấu như cái quy định của pháp luật hiện nay. Thì các cơ quan tiến hành tố tụng mới có thể là thực hiện cái quy trình và bảo vệ trẻ em được.
Theo dữ liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em đối mặt với bạo lực và xâm hại hàng năm ở Việt Nam. Trong đó có hơn 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục. Trong khi các nhà nghiên cứu nhận định rằng con số này có thể còn cao hơn thế và đây chỉ là phần nổi của một tảng băng trôi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình và Vị Thành niên từng nói với VOA Việt ngữ rằng có rất nhiều vụ án không được xử lý gì cả. Có thể thụ lý rồi, có thể điều tra rồi, nhưng rồi nó rơi vào im lặng một cách đáng sợ.
Việt Nam tăng phòng vệ thép, Trung Quốc nổi giận. Bộ Công Thương Việt Nam vừa công bố sẽ áp đặt mức thuế tăng mạnh đối với thép nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc. Đây là một trong những biện pháp tự vệ tạm thời mà Việt Nam liên tục đưa ra trong thời gian gần đây để bảo vệ doanh nghiệp trong nước, sau đánh giá cho thấy rằng thép giá rẻ và thép dài Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Việt Nam, gây ra những thiệt hại không thể khắc phục cho Việt Nam. Số liệu của Bộ Công Thương cho biết chỉ trong 2 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu thép chủ yếu từ Trung Quốc lên tới hơn 1,53 triệu tấn, tăng 7,6% về số lượng và 61% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, sắt thép phế liệu được xếp vào diện bị kiểm soát gắt gao, nhưng do chi phí nhập sắt thép phế liệu rẻ hơn mua phôi luyện thép nên mặt hàng này vẫn chiếm khối lượng lớn nhập khẩu. Ước tính mỗi ngày có hơn 10.000 tấn sắt thép phế liệu được nhập vào Việt Nam. Ngoài ra, các chủng loại thép nhập khẩu từ Trung Quốc cũng bị nghi ngờ khai man để trốn thuế. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương Việt Nam cho biết thêm.
Thép của Trung Quốc đã tràn vào Việt Nam với một cái quy mô rất lớn. Và trong đó thì có những các cái hiện tượng là người ta đã kê khai không chính xác. Ví dụ như là một số thép có một cái hàm lượng chất bor, tức là boron, là rất là thấp. Nhưng họ khai đấy là thép hợp kim cao cấp, cho nên trốn được thuế. Và vì vậy cho nên các doanh nghiệp thép của Việt Nam là chịu sự cạnh tranh bất bình đẳng.
Chính vì vậy, một trong những biện pháp tự vệ mà Việt Nam đưa ra là xác định rõ các loại thép và đánh thuế thích hợp. Theo thông báo của Bộ Công Thương, bắt đầu từ ngày 22 tháng 3, Việt Nam sẽ áp dụng tăng thuế tự vệ đối với phôi thép nhập vào Việt Nam là 21,3% so với mức trước đây chỉ từ 4,64% cho đến 6,78% và với thép dài là 13,9%. Theo Vietnamnet, quyết định tăng thuế được Thủ tướng Việt Nam ban hành sau một cuộc điều tra kéo dài của Bộ Công Thương bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2016 sau những than phiền của các nhà sản xuất thép trong nước. Các công ty tư nhân Việt Nam nói các nhà sản xuất thép Trung Quốc đang bán phá giá với mức giá thấp hơn giá trị thực tế, gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng. Sản lượng thép dư thừa của Trung Quốc trong những năm gần đây đã dẫn đến những cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ và các nước châu Âu. Chính vì vậy, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, việc Trung Quốc tận dụng láng giềng Việt Nam để tiêu thụ thép dư thừa cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù vậy, chuyên gia kinh tế của Việt Nam đánh giá các biện pháp tự vệ của Việt Nam hiện vẫn còn quá hiền và quá chậm.
Việt Nam cho đến nay thì hội nhập rất sâu, tích cực ký các hiệp định thương mại tự do. Nhưng mà các biện pháp phòng vệ của Việt Nam còn thấp và ít được vận dụng.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng nhắc nhở, một khi Việt Nam áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác, thì doanh nghiệp Việt Nam cũng phải tuân thủ luật chơi đã định cho các nước khác, ông nói.
Và đấy là có lẽ Việt Nam sẽ phải chuẩn bị và phải cân nhắc kỹ trước khi áp dụng các cái biện pháp này. Thí dụ như là tăng cái yêu cầu về cái độ vệ sinh an toàn thực phẩm, về các cái hàm lượng các hóa chất hoặc là các cái là yêu cầu khác.
Vẫn theo Vietnamnet, sau khi Việt Nam thông báo áp dụng biện pháp tự vệ, các nhà sản xuất thép Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ bất bình với mức thuế cao và nói rằng mức giá của họ là công bằng và không hề vi phạm luật thương mại. Theo các doanh nghiệp Trung Quốc, vấn đề bắt nguồn từ nhu cầu thấp, sự yếu kém của kinh tế toàn cầu và các sản phẩm kém chất lượng.
Một quan chức Trung Quốc cho biết nước này trong năm sẽ bắt đầu công việc chuẩn bị để xây một trạm quan trắc môi trường trên bãi cạn Sabo Rough trên Biển Đông. Hai nghị sĩ Mỹ đã đưa ra một dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt về hoạt động của Trung Quốc trên tuyến hàng hải đang trong dòng tranh chấp. Vào tháng trước, một bộ trưởng Philippines cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Philippines rằng Trung Quốc sẽ không xây các cấu trúc trên bãi cạn Sabo Rough mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Nhưng Trung Quốc gọi lời phát biểu đó của Bộ trưởng Philippines là khó hiểu và đáng tiếc. Trung Quốc chiếm bãi cạn Sabo Rough ở đông bắc quần đảo Trường Sa vào năm 2012 và cấm ngư dân Philippines lui tới nơi này. Nhưng sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte thăm Trung Quốc vào năm ngoái, Trung Quốc cho phép ngư dân Philippines trở lại khu vực đánh bắt truyền thống này. Vào tuần này, ông Seo Chia, thị trưởng thành phố Tam Sa cho biết Trung Quốc dự định bắt đầu công việc chuẩn bị để xây các trạm quan trắc môi trường trên một số hòn đảo, trong đó có bãi cạn Scarborough Rough. Trung Quốc giao cho thành phố Tam Sa phụ trách hành chính các hòn đảo và các rạn san hô ngầm ở Biển Đông mà họ kiểm soát. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Hải Nam Nhật Báo, ông Seo nói các trạm quan trắc cùng với bến tàu và các cơ sở hạ tầng khác sẽ giúp bảo vệ và ngăn chặn xói mòn. Ông Charles Joe, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines từ chối bình luận, nói rằng Bộ đang cố gắng xác minh thông tin này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ đến thăm Bắc Kinh trong 2 ngày, bắt đầu vào ngày mai, thứ Bảy, và vấn đề Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố hầu hết chủ quyền, có phần chắc sẽ được ông đề cập. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền trên các vùng biển là nơi có nguồn hải sản phong phú, cùng với các mỏ dầu và khí đốt, là đường hàng hải quan trọng vận chuyển gần 5.000 tỷ đô la hàng hóa mỗi năm. Hoa Kỳ đã chỉ trích việc xây dựng các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc và việc xây dựng các cơ sở quân sự ở đó. Hoa Kỳ quan ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng các cơ sở này để hạn chế tự do hàng hải. Tuần này, hai thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio và Ben Cardin đã giới thiệu đạo luật trừng phạt Biển Đông và Biển Hoa Đông để cấm không cấp thị thực cho người Trung Quốc vì nước này đã xây dựng các dự án phát triển ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đạo luật cũng sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các tổ chức tài chính nước ngoài rằng cố gắng thực hiện hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho một giao dịch tài chính đáng kể cho các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt nếu Trung Quốc tiến hành hoạt động tại bãi cạn Scarborough Rough cũng như các hành động khác. Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói rằng đề nghị của các thượng nghị sĩ là cực kỳ rắc rối. Bà Hoa nói trong một cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh, tôi nghĩ rằng đề xuất của các thượng nghị sĩ cho thấy sự kiêu căng và sự thiếu hiểu biết của họ. Bà nói thêm rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối việc đề xuất đạo luật này vì nó vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực về quan hệ quốc tế. Sự căng thẳng trên Biển Đông trở nên nóng thêm sau khi Philippines kiện Trung Quốc ra trọng tài quốc tế ở La Hay và khi Trung Quốc bắt đầu quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo trên các rạn san hô trong khu vực. Syria nói nước này đã bắn hạ một máy bay quân sự của Israel và bắn trúng một chiếc khác. Trong khi đó, Israel nói tất cả các máy bay của họ đã trở về an toàn sau khi tiến hành các cuộc không kích vào một số mục tiêu ở Syria vào sáng hôm thứ Sáu. Israel không cho biết đã tấn công các mục tiêu nào, nhưng Syria nói máy bay phản lực của Israel đã tấn công một mục tiêu quân sự gần thành phố Palmyra trong một hành động mà chính quyền tại Damascus miêu tả là một hành động hiếu chiến đã giúp nhà nước Hồi giáo. Trong một động thái hiếm hoi, lực lượng quốc phòng Israel gọi tắt là IDF đã ra tuyên bố thừa nhận cuộc tấn công này. Bản tuyên bố nói, đêm qua hôm 17 tháng 3, các máy bay của không lực Israel đã tấn công một số mục tiêu ở Syria. Ngay sau sứ mệnh này, nhiều tên lửa phòng không đã được phóng lên từ Syria và các hệ thống phòng không của IDF đã chặn được một trong các tên lửa này. Israel hiếm khi đưa ra bình luận chính thức về những hoạt động quân sự tương tự.
Đề xuất ngân sách năm 2018 mà Tòa Bạch Ốc vừa công bố hôm thứ Năm đã gây phản ứng từ cả trong lẫn ngoài nước. Tổng thống Donald Trump dự tính tăng chi tiêu quân sự và đầu tư vào lĩnh vực thi hành công lực trong khi cắt giảm viện trợ nước ngoài và những đóng góp của Hoa Kỳ cho các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như Liên Hiệp Quốc. Chính phủ của Tổng thống Trump cũng muốn cắt giảm chi tiêu trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, chính sách đối ngoại, nghệ thuật, nhân sinh và hệ thống phát thanh và truyền hình công. Thông tin viên Zlatika Hope của đài VOA gửi về bài tường trình sau đây về ngân sách của chính quyền Trump mang tên America First, nước Mỹ trên hết, do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Tổng thống Donald Trump quảng bá đề xuất ngân sách của ông trước một cử tọa tại bang Tennessee trong tuần này. Ông nói,
while protecting our national security, you see what we're doing with our military, bigger, better.
Cùng lúc với bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta, quý vị đã thấy chúng tôi đang làm những gì với quân đội của chúng ta. Quân đội sẽ lớn hơn, tốt đẹp hơn, hùng mạnh hơn bao giờ hết.
Một nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng Hòa bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất ngân sách của Tổng thống Trump. Thủ lãnh khối đa số tại Hạ viện Mỹ, ông Paul Ryan, đại diện của Đảng Cộng Hòa tại bang Wisconsin, phát biểu.
What I'm encouraged by is the notion that we're going to begin rebuilding our military.
Tôi cảm thấy được khích lệ bởi ý niệm rằng chúng ta đang bắt đầu xây dựng lại quân đội của chúng ta.
Các chính khách của Đảng Dân Chủ và nhiều người khác nói sức mạnh của Hoa Kỳ không chỉ nằm ở sức mạnh quân sự. Thủ lãnh khối thiểu số tại Hạ viện, bà Nancy Pelosi, đại diện của Đảng Dân Chủ tại bang California, nói.
But also our strength springs from the health, the education and the well-being of the
Sức mạnh của chúng ta còn đến từ một nền giáo dục lành mạnh và tình trạng an sinh của người dân Mỹ. Giám đốc đặc trách ngân sách của ông Trump nói, Tòa Bạch Ốc cũng muốn củng cố các lĩnh vực quốc phòng, thi hành công lực và an ninh biên giới, trong khi không muốn tăng mức thâm hụt trong ngân sách quốc gia. Ông Mick Mulvaney, giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách, nhận định.
This budget simply reallocates and reprioritizes spending as any family or business would do.
Ngân sách này đơn giản chỉ tái phân phối và thay đổi các ưu tiên chi tiêu như bất cứ gia đình nào hoặc doanh nghiệp nào.
Các tổ chức nhân đạo trên khắp thế giới cho rằng việc Hoa Kỳ cắt giảm tài trợ cho viện trợ nước ngoài có thể đe dọa mạng sống của những thành phần bị thiệt thòi nhất. Nhưng rút lui ra khỏi những hoạt động của thế giới đang phát triển có thể phương hại tới Hoa Kỳ. Theo lời của một nhà phân tích trao đổi với VOA qua Skype, bà Lee Schreier thuộc Liên minh lãnh đạo toàn cầu Hoa Kỳ nhận định.
China is there. They're in the last decade, 700% increase in their.
Trung Quốc đang có mặt. Trong thập niên vừa qua, Trung Quốc đã tăng những tương tác với thế giới đang phát triển lên 700%. Họ tích cực tham gia vào công việc phát triển kinh tế. Chúng ta thoái lui thì nhiều nước có phần chắc sẽ không mua và xuất khẩu những hàng hóa với dịch vụ của Mỹ. Anh thợ mỏ người Mỹ kia có thể không nghĩ tới những gì diễn ra ở châu Phi, nhưng 95% giới tiêu thụ trên thế giới sinh sống bên ngoài nước Mỹ. Đó là nơi mà hàng hóa và dịch vụ của chúng ta xuất khẩu sẽ giúp đầu tư vào nền kinh tế của chúng ta. Giới chỉ trích khuyến cáo rằng không hỗ trợ các nước khác trong cuộc đấu tranh chống lại các vụ bột phát dịch bệnh, các mối đe dọa khủng bố, thảm họa thiên tai và nạn đói là điều thiếu khôn ngoan, bởi vì những hậu quả của sự chọn lựa đó sẽ trở lại để ám ảnh nước Mỹ. Tuy nhiên, các giới chức của Tòa Bạch Ốc cho rằng Tổng thống Donald Trump chỉ đang thực hiện những gì mà ông đã cam kết khi ra vận động tranh cử.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh Words and Their Stories.
Minh Phượng xin chào mừng quý vị đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Trong bài học kỳ này, chúng ta sẽ học một số từ và thành ngữ chỉ mọi sự việc không thành, không theo với ý muốn của chúng ta.
Life is not perfect. Things go wrong. We make mistakes. We have mishaps and failures. But mistakes, mishaps and failures are nothing compared to a fiasco.
Cuộc sống không hề hoàn hảo. Mọi sự có thể trục trặc. Chúng ta lầm lỗi. Chúng ta vấp phải những bất hạnh và thất bại. Nhưng các lỗi lầm, bất hạnh và thất bại không là gì hết so với những sự thất bại hoàn toàn.
Trong câu này ta có những từ để chỉ những việc đi sai trật, không theo đúng sự mong đợi của chúng ta. Đó là những mistakes. Số nhiều của mistake, M-I-S-T-A-K-E, là lỗi lầm. Mishaps, từ số nhiều của mishap, M-I-S-H-A-P, có nghĩa là sự bất hạnh, thiếu may mắn. Failures, từ số ít là failure, F-A-I-L-U-R-E, là sự thất bại. Fiasco, F-I-A-S-C-O, là một thất bại hoàn toàn, mang ý nghĩa mạnh hơn từ failure.
A fiasco is something that goes completely wrong, often in a ridiculous or embarrassing way.
Một thất bại hoàn toàn là một cái gì đi sai hẳn đường và thường là một cách vô lý và gây lúng túng.
Trong câu giải thích vừa rồi, ta thấy có hai tính từ liên quan đến danh từ fiasco, một thất bại hoàn toàn. Đó là ridiculous, R-I-D-I-C-U-L-O-U-S, nghĩa là vô lý, còn có nghĩa là kỳ cục, nực cười, và embarrassing, E-M-B-A-R-R-A-S-S-I-N-G, tính từ có gốc là hiện tại phân từ của động từ embarrass, có nghĩa là gây lúng túng.
It is dramatic and sometimes absurd. These are all important words when talking about fiascos. They are what make fiascos different from other types of failures.
Nó thật bi thảm và đôi khi vô lý. Đây là tất cả những từ quan trọng khi nói về những thất bại hoàn toàn. Những từ này khiến cho một thất bại hoàn toàn khác hẳn với các loại thất bại bình thường khác.
Vẫn nói về fiasco, thất bại hoàn toàn, ta thấy các tính từ mô tả là dramatic, D-R-A-M-A-T-I-C, gốc từ là drama, bi kịch. Nhiều lối dịch máy móc thường gọi là kịch tính, nhưng tùy theo ngữ cảnh, dramatic có thể gọi là thê thảm, nổi bật, đáng kể, absurd. A-B-S-U-R-D có nghĩa là vô lý, không thích đáng, không thể giải thích được.
Fiasco is an Italian word meaning bottle. The Italians use the word fiasco in a phrase that literally means to make a bottle. But Italians also use it to mean a dramatic mess. Many word experts are not sure why making a bottle means something is a complete failure.
Fiasco là một từ tiếng Ý có nghĩa là cái chai. Người Ý dùng từ fiasco trong cụm từ có nghĩa là làm một cái chai. Nhưng người Ý cũng dùng cụm từ này đây ngụ ý là làm sai trật một cách thê thảm. Nhiều chuyên gia về từ ngữ không chắc vì sao making a bottle lại có nghĩa là thất bại hoàn toàn.
According to the Oxford English Dictionary, fiasco entered English in the mid-1800s. At that time, it meant a breakdown in a dramatic or musical performance. Basically, a theatrical screw-up.
Theo từ điển Oxford English Dictionary, fiasco được sử dụng trong Anh ngữ vào những năm 1800. Vào lúc đó, từ này có nghĩa là vấp váp trong một buổi trình diễn kịch hay nhạc. Cơ bản, đó là một trục trặc về sân khấu.
Ở đây, ta hãy chú ý đến từ theatrical. T-H-E-A-T-R-I-C-A-L. Tính từ của theater là rạp hát. Theatrical chỉ những gì thuộc về sân khấu trình diễn. Screw up. S-C-R-E-W. U-P là động từ kép có thể viết liền hay viết với một gạch nối ở giữa chữ screw và up, và có thể dùng vừa như danh từ, vừa như động từ để chỉ một việc bị hư hỏng hay là làm hỏng việc. Tiếng Việt còn gọi là trục trặc.
Perhaps the best way to explain fiasco is with a story.
Có lẽ cách hay nhất để giải thích từ fiasco là đưa vào một câu chuyện.
Ta hãy nghe câu chuyện này.
Our story begins at an outdoor wedding. A beautiful tent is set up outside. A group of jazz musicians are playing. And 100 guests are dressed in their best clothes.
Câu chuyện của chúng ta khởi đầu tại một bữa tiệc cưới ngoài trời. Một cái lều đẹp đã được dựng lên bên ngoài. Một nhóm nhạc công chơi nhạc jazz đang biểu diễn. Và 100 khách mời mặc những bộ quần áo đẹp nhất.
Outdoor, O-U-T-D-O-O-R, là ngoài trời. Wedding, W-E-D-D-I-N-G, là tiệc cưới hay đám cưới. Tent, T-E-N-T, là cái lều. Musician, M-U-S-I-C-I-A-N, là người chơi nhạc hay nhạc công. Jazz, J-A-Z-Z, là một thể loại nhạc ta không dịch nghĩa và cũng gọi là nhạc jazz. Guest, G-U-E-S-T, là khách mời.
Unfortunately, the bride's best friend, the maid of honor, is sick. She is taking lots of medication. She also never drinks alcohol. But today, she celebrates her best friend's marriage with a glass of champagne.
Chẳng may cô bạn thân nhất của cô dâu, cô phù dâu lại bị ốm. Cô uống nhiều thứ thuốc. Cô cũng chưa hề uống rượu bao giờ. Nhưng hôm nay, cô ăn mừng hôn lễ của người bạn thân bằng một ly champagne.
The mixture of alcohol and medicine affects her terribly. Not realizing what she is doing, she dances wildly on the dance floor. She yells loudly, "I love these two people."
Rượu và thuốc trộn lẫn với nhau đã tác động đến cô một cách khủng khiếp. Cô không nhận thức được là mình làm điều gì. Cô đã nhảy múa loạn xạ trên sàn nhảy. Miệng thì la lớn, "Tôi yêu hai người này."
Mixture, M-I-X-T-U-R-E, là hỗn hợp. Alcohol, A-L-C-O-H-O-L, là rượu hay chất cồn. Medication, M-E-D-I-C-A-T-I-O-N, là thuốc men. Celebrate, C-E-L-E-B-R-A-T-E, là ăn mừng. Marriage, M-A-R-R-I-A-G-E, đồng nghĩa với wedding là đám cưới hay hôn lễ. Champagne, C-H-A-M-P-A-G-N-E, là rượu sâm banh.
This usually would not be a problem, But her timing is bad. She interrupts the bride and groom during their first traditional dance as man and wife.
Sự việc này thường không phải là một vấn đề, nhưng cô đã làm vào một thời điểm xấu. Cô đã cắt ngang cô dâu chú rể khi họ đang khiêu vũ lần đầu trong tư cách vợ chồng.
Trong câu này có từ interrupt. I-N-T-E-R-R-U-P-T là cắt ngang hay làm gián đoạn một sự kiện gì đang xảy diễn. Traditional. T-R-A-D-I-T-I-O-N-A-L. Tính từ của tradition là tục lệ hay truyền thống. Dance, D-A-N-C-E, có thể dùng như danh từ hay động từ, có nghĩa là khiêu vũ hay nhảy. Tục lệ đám cưới Âu Mỹ là trong hôn lễ, sau bữa tiệc, thường có khiêu vũ, và cô dâu chú rể sẽ nhảy bản đầu tiên trong tư cách vợ chồng. Bản khiêu vũ này cũng được gọi là first dance.
People laugh nervously. Perhaps they think this is part of the ceremony. So this is a faux pas, a mistake.
Mọi người cười một cách ngượng nghịu. Có lẽ họ nghĩ đây là một sự kiện nằm trong nghi lễ. Do đó đây là một sự lầm lẫn hay sai trật.
Trong câu vừa rồi có từ laugh, L-A-U-G-H, là cười. Nervously. N-E-R-V-O-U-S-L-Y là trạng từ tương đương của nervous, có nghĩa là lo lắng, kém thoải mái, có thể nói nôm na là ngượng nghịu. Ceremony, C-E-R-E-M-O-N-Y là nghi lễ hay nghi thức. Faux pas, F-A-U-X. P-A-S là hai từ tiếng Pháp. Faux là sai trật, pa là bước chân, có nghĩa tương tự như mistake là sai lầm.
But the wedding is not a wreck or a disaster. It can be fixed. We are still far from a fiasco.
Song bữa tiệc cưới chưa phải là hỏng hẳn hay là một tai họa, còn có thể chỉnh sửa được, chưa đi đến mức thất bại hoàn toàn.
Ở đây có từ wreck, W-R-E-C-K, có nghĩa là một việc gì bị phá hỏng, thường đi kèm với các từ khác như shipwreck, chỉ một vụ đắm tàu, car wreck, chỉ một vụ đụng xe, train wreck, chỉ một vụ xe hỏa trật đường ray. Disaster, D-I-S-A-S-T-E-R, có nghĩa là tai nạn hay tai họa. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện.
But as the best man leads the maid of honor back to her seat, his foot catches on the tablecloth. Candles fall and catch the tablecloth on fire. The fire quickly spreads to the curtains. People jump up, screaming.
Thế nhưng khi anh phù rể dẫn cô phù dâu trở lại ghế ngồi, thì chân anh lại vấp phải cái khăn bàn. Những cây nến đổ xuống và làm khăn bàn bốc cháy. Lửa mau chóng lan qua những cái màn cửa. Mọi người nhảy lên, la hét.
Có một số từ liên quan đến đám cưới. Best man, B-E-S-T là tốt nhất. Man là người đàn ông, nhưng dùng chung khi tả một đám cưới thì best man là người phù rể. Cô phù dâu thì lại gọi là maid of honor. Maid, M-A-I-D là từ cổ có nghĩa là cô gái, còn chỉ người hầu gái. Honor, H-O-N-O-R. N-O-R có nghĩa là danh dự. Maid of honor chỉ cô phù dâu hay cô dâu phụ. Tablecloth, T-A-B-L-E-C-L-O-T-H chỉ cái khăn trải bàn. Candle, C-A-N-D-L-E là cây nến. Spread, S-P-R-E-A-D là lan ra. Curtains, C-U-R-T-A-I-N-S là những cái màn cửa. Jump up, J-U-M-P-U-P, động từ kép là nhảy lên. Screaming, S-C-R-E-A-M-I-N-G. Hiện tại phân từ của động từ scream có nghĩa là la hét.
Just then, a fire truck appears. As a dozen firemen run into the tent, they knock over the four-story $2,000 wedding cake. The cake crashes to the floor.
Ngay lúc đó, một chiếc xe cứu hỏa xuất hiện. Trong lúc cả chục lính cứu hỏa chạy vào lều, họ làm đổ chiếc bánh cưới 4 tầng trị giá $2,000. Chiếc bánh rơi xuống sàn.
Fire truck. Fire. F-I-R-E là lửa. Truck. T-R-U-C-K là chiếc xe tải. Fire truck chỉ chiếc xe chữa lửa hay xe cứu hỏa. Fireman. F-I-R-E-M-A-N là lính cứu hỏa. Four stories. F-O-U-R-S-T-O-R-Y. Four là bốn, story ở đây có nghĩa là tầng. Viết với một gạch nối để chỉ những gì có bốn tầng. Ta có thể nói ở four-story house là nhà có bốn tầng. Nhưng ở đây là một cái wedding cake. C-A-K-E là cái bánh mừng đám cưới có bốn tầng. Crashes, C-R-A-S-H-E-S. Ngôi thứ ba của động từ crash là đổ vỡ hay rơi xuống.
The firemen slip on the cake. Then their hose trips a group of people who fall backward into the bird cage. The birds, meant to celebrate peace and love, are now freaking out and flying into people's hair.
Những người lính cứu hỏa trượt chân trên cái bánh. Rồi vòi chữa lửa làm một nhóm người vấp và té lên một cái lồng chim. Những con chim tượng trưng cho hòa bình và tình yêu này phát hoảng bay tung vào đầu tóc mọi người.
Slip. S-L-I-P là trượt chân. Hose, H-O-S-E là cái ống dài, ở đây chỉ vòi chữa lửa. Fall, F-A-L-L là té ngã. Bird cage, bird, B-R-I-D là con chim. Cage, C-A-G-E là cái lồng. Bird cage là cái lồng chim. Peace, P-E-A-C-E. E là hòa bình. Love, L-O-V-E là tình yêu hay tình thương. Freaking out, F-R-E-A-K-I-N-G. Và out, O-U-T là hoảng sợ. Flying, F-L-Y-I-N-G là hiện tại phân từ của động từ fly có nghĩa là bay. Hair, H-A-I-R, là tóc.
Now, the wedding is a disaster, but still not a fiasco. The maid of honor flees the scene in the expensive rental bridal car, but a rope from the tent gets caught in the door. As she pushes hard on the gas pedal, the tent crashes to the ground with all the guests and birds still under it.
Bây giờ thì đám cưới thành một tai họa, nhưng vẫn chưa phải là một thất bại hoàn toàn. Cô dâu phụ bỏ chạy trong chiếc xe thuê đắt tiền của cô dâu. Nhưng một sợi dây thừng buộc lều bị mắc vào cửa. Khi cô nhấn mạnh ga, lều sập xuống đất với tất cả quan khách và những con chim còn ở bên trong lều.
Flee, F-L-E-E là bỏ chạy. Scene, S-C-E-N. E là hiện trường, nơi xảy diễn một sự kiện nào đó. Expensive, E-X-P-E-N-S-I-V-E là đắt tiền. Rental, R-E-N-T-A-L là cho thuê. Bridal, B-R-I-D-A-L là tính từ của bride, chỉ những gì liên quan đến cô dâu. Rope, R-O-P-E, là sợi dây thừng. Caught, C-A-U-G-H-T, là quá khứ phân từ của động từ catch, có nghĩa là bị kẹt hay bị mắc vào cái gì. Push hard. Push, P-U-S-H là đẩy hay đạp. Hard, H-A-R-D là trạng từ có nghĩa là mạnh.
The entire wedding party and a flock of frightened birds escape from under the tent just as the rental car drives into the lake. They all run over to see if the maid of honor is okay.
Cả đám người dự tiệc và một đàn chim hoảng sợ thoát ra khỏi lều ngay trong lúc chiếc xe thuê lao xuống hồ nước. Tất cả đều chạy tới để xem cô dâu phụ có sao không.
Entire, E-N-T-I-R-E, là tính từ có nghĩa là toàn bộ hay tất cả. Party, P-A-R-T-Y, là đám tiệc, chỉ cả bữa tiệc lẫn những người dự tiệc. Flock, F-L-O-C-K, là một đàn. Frightened, F-R-I-G-H-T-E-N-E-D, là quá khứ phân từ của động từ frighten, là làm cho sợ hãi. Frightened là ở trong tình trạng hoảng sợ. Escape, E-S-C-A-P-E, ở đây có nghĩa là thoát khỏi.
But with too many people standing on the wooden pier, the dock breaks. Dozens of wedding guests splash into the lake.
Nhưng vì quá nhiều người đứng trên cầu tàu bằng gỗ, nên bến tàu sập. Mấy chục khách dự tiệc cưới rơi tõm xuống hồ.
Wooden, W-O-O-D-E-N, là làm bằng gỗ. Pier, P-I-E-R, là cái cầu tàu. Dock, D-O-C-K, là bến tàu. Splash, S-P-L-A-S-H, là làm văng nước lên.
Welcome to the world of fiasco. No one is hurt. People often aren't seriously hurt in a fiasco. That would make it a tragedy. But it is safe to say that this wedding is a fiasco.
Chào mừng các bạn đến với thế giới của thất bại hoàn toàn. Không ai bị thương tích gì. Mọi người thường không bị thương nặng khi lâm vào cảnh thất bại hoàn toàn. Vì nếu thế thì sẽ là một thảm kịch. Nhưng nói rằng bữa tiệc cưới này là một thất bại hoàn toàn thì quả là không ngoa.
Hurt, H-U-R-T, là làm đau hay bị đau, bị thương tổn. Seriously, S-E-R-I-O-U-S-L-Y, là một cách trầm trọng. Seriously hurt, nói nôm na là bị thương nặng. Tragedy, T-R-A-G-E-D-Y, là thảm kịch. Safe, S-A-F-E, là an toàn. It is safe to say, nói một cách an toàn. Tiếng Việt ta thường nói là nói không ngoa.
Fiascos may be complete failures, but sometimes they are our best stories.
Những fiasco có thể là những thất bại hoàn toàn, nhưng đôi khi chúng lại là những câu chuyện hay nhất của chúng ta.
Song Minh Phượng mong rằng bài học Words and Their Stories quá dài hôm nay không phải là một fiasco, một thất bại hoàn toàn. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ chủ trì phiên họp Bộ trưởng Ngoại giao và các nhà lãnh đạo cao cấp của Liên minh Toàn cầu vào ngày 22 tháng 3 tới nhằm tìm giải pháp đánh bại nhà nước Hồi giáo hay còn gọi là ISIS tại Iraq và Syria. Quyền phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói, Ngoại trưởng Tillerson sẽ công bố sự hỗ trợ hoàn toàn của Hoa Kỳ đối với nhiệm vụ của Liên minh. Đánh bại nhà nước Hồi giáo là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ông Toner nói, chúng ta đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc chiến và sẽ sử dụng hội nghị các bộ trưởng này để gia tăng những nỗ lực quốc tế nhằm đánh bại nhà nước Hồi giáo tại những khu vực còn lại do tổ chức này kiểm soát ở Iraq và Syria, và gia tăng tối đa những áp lực đối với các ngành, các chi nhánh và các mạng lưới của nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo gây bạo động và kinh hoàng bằng cách giết người hàng loạt và khủng bố người dân tại Iraq và Syria. Những xáo trộn gây nên một đợt sóng người tị nạn, thêm vào cuộc khủng hoảng nhân đạo đang hoành hành. Đánh bại nhà nước Hồi giáo là bước đầu trong tiến trình tạo ổn định tại Syria. Cuộc họp ngày 22 tháng 3 sẽ là cuộc họp đầu tiên của toàn thể 68 thành viên liên minh kể từ năm 2014. Đánh bại nhà nước Hồi giáo đòi hỏi sự hỗ trợ của tất cả thành viên liên minh, và Bộ trưởng Tillerson nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác của các nước thành viên, cũng như sự đóng góp của họ vào nỗ lực tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Các bộ trưởng sẽ có những cuộc thảo luận chi tiết về nhiều nỗ lực khác nhau của liên minh, trong đó có quân sự, các chiến binh khủng bố nước ngoài, phá hệ thống tài chính của các phần tử khủng bố, các biện pháp phản lại tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo và ổn định những khu vực được giải phóng, gia tăng đà tiến của chiến dịch. Thêm vào đó, các bộ trưởng sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay tại Iraq và Syria đang ảnh hưởng đến vùng này. Trong khi quân sự đóng một vai trò đáng kể trong nỗ lực này, nhà nước Hồi giáo chỉ có thể thực sự bị đánh bại nếu có một nỗ lực toàn cầu lâu dài cùng với các nỗ lực khác đã được thiết lập, và đó là mục đích của liên minh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ nói chính sách kiên nhẫn chiến lược đối với Bắc Triều Tiên đã chấm dứt và hành động quân sự chống lại Bình Nhưỡng là một giải pháp. Phát biểu mạnh mẽ ở Seoul hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói Bắc Triều Tiên phải hiểu rằng cách duy nhất để có một tương lai an ninh và thịnh vượng về mặt kinh tế là phải từ bỏ việc phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Một quan chức Trung Quốc cho biết nước này trong năm nay sẽ bắt đầu công việc để chuẩn bị xây một trạm quan trắc môi trường trên bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt về hoạt động của Trung Quốc trên tuyến hàng hải đang trong dòng tranh chấp. Một cuộc không kích nhắm vào một đền thờ Hồi giáo ở Bắc Syria đã giết chết 42 người và làm nhiều người bị thương, theo Đài quan sát nhân quyền Syria. Đài quan sát có trụ sở tại London cho biết họ không thể xác định máy bay của lực lượng nào đã tiến hành cuộc không kích hôm thứ Năm tại quận Jannat, tỉnh Aleppo. Quân đội Hoa Kỳ cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào một cuộc họp của Al-Qaeda gần một đền thờ Hồi giáo ở miền Bắc Syria. Đại tá Johnson Thomas, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ nói, chúng tôi không nhắm tấn công một đền thờ Hồi giáo. Mục tiêu của chúng tôi là tòa nhà nơi đang diễn ra cuộc họp, cách nhà thờ khoảng 15 mét. Đền thờ Hồi giáo vẫn còn đó. Syria nói nước này đã bắn hạ một máy bay quân sự của Israel và bắn trúng một chiếc khác. Trong khi đó, Israel nói tất cả các máy bay của họ đã trở về an toàn sau khi tiến hành các cuộc không kích và một số mục tiêu ở Syria vào thứ Sáu. Tòa Bạch Ốc vẫn tiếp tục lập luận bảo vệ quan điểm của Tổng thống Donald Trump cho rằng cựu Tổng thống Barack Obama đã nghe trộm điện thoại của ông Trump ở tòa tháp Trump tại New York. Người phát ngôn John Spicer phải đối mặt với nhiều phóng viên vì họ muốn biết lý do tại sao ông Trump vẫn quả quyết rằng việc nghe trộm là đúng sự thật, ngay cả sau khi các nhà lập pháp hàng đầu trong Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện đều nói không bao giờ có chuyện này xảy ra.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.